thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết Những điều cần hiểu khi đi chùa lễ Phật của tác giả Đào Thái Sơn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Nước mắt của bà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ đầu năm từ lâu đã là nét văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam với mong ước cầu an, may mắn, sức khỏe cho bản thân và gia đình trong năm mới. Tuy nhiên, nét đẹp văn hóa này đã và đang ngày càng biến tướng, thậm chí phản cảm, làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của việc đi chùa cúng lễ. Nhiều người quan niệm, sắm lễ càng lớn, công đức càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều phúc lộc, may mắn. Đó là do không phải ai cũng hiểu đi chùa để làm gì và lễ chùa thế nào cho phải cách. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này, chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn những điều cần hiểu khi đi chùa lễ Phật qua bài viết của tác giả Đào Thái Sơn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phật giáo là tôn giáo du nhập vào nước ta rất sớm. Theo Thủy Kinh Chú thì vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, vua A-dục, Asuka đã cho các pháp sư xứ Ấn Độ đến xây tháp dưới chân dãy núi Tam Đảo để truyền đạo. Tương truyền, Chử Đồng Tử là người Phật tử đầu tiên đến đây tu học. Nhưng phải nói một điều rằng, từ xa xưa, cư dân nông nghiệp Việt vốn theo đạo thờ mẫu, nên khi Phật giáo đến đây chưa được mọi người thực sự đón nhận. Và mãi đến khi phong kiến phương Bắc đến xâm lược nước ta, lấy nho giáo làm công cụ áp chế, cai trị hà khắc, thì cư dân Việt mới ý thức đến hệ tư tưởng Phật. Họ dùng đạo Phật như một đối trọng tinh thần với nho giáo. Đạo Phật đi vào đời sống nhân dân từ thuở ấy. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đạo Phật luôn song hành cùng vận mệnh của dân tộc Việt. Nó có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của người dân. Chùa chiền, tự viện xây dựng khắp nơi, đó là nơi gửi gắm tâm linh, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần và cũng là nơi để kết nối tư tưởng, tình cảm của người dân. Đi chùa là một phong tục đẹp, nhưng đi chùa để làm gì? Đi thế nào cho phải cách thì đó lại là một vấn đề. Theo quan niệm của nhà Phật, con đường đi từ đời đến đạo là đi từ xã quan qua trung quan để đến không quan. Xã quan là thế giới của muôn loài muôn vật, là thế giới của sinh diệt, mụ mê, đau khổ, chìm nổi mà con người đang sống. Không quan là bản thể của vũ trụ hòa đồng, vì vạn vật có chung một bản thể. Đó là thế giới của bình yên, giải thoát. Nhưng muốn đi từ giã quan đến không quan thì phải đi qua trung quan. Trung quan chính là cửa chùa luôn luôn rộng mở, là sự hiểu biết về tư tưởng Phật, là trí tuệ sáng suốt. Qua đó, con người giác ngộ cho chính mình để đi vào cõi niết bàn thanh tịnh. Và người ta cho rằng phía trước cổng tam quan có hơn 84 con đường của cuộc đời trần tục. Phía sau cổng tam quan là nhất chính đạo, là con đường duy nhất của trí tuệ để đi đến giải thoát. Vì không có trí tuệ thì mãi mãi sẽ u mê. Khi vào chùa không phải đi một cách tùy tiện, mà phải tuân thủ theo triết thuyết của nó. Tức là phải đi vào cửa bên phải của mình, là bên trái của chùa. Vì sao phải như vậy? Vì đi vào bên phải của mình thì phải đi ra phía bên trái. Đó là hướng xoay của chữ vạn. Đó là sự vận hành theo nguyên tắc của con đường giải thoát. Và các ngôi chùa xưa bao giờ cũng đặt tượng Đức Ông bên hướng đi vào này cho mọi người hành lễ đầu tiên. Chính vì có công đức rất lớn trong việc giúp giáo đoàn Phật giáo Hoằng Pháp, nên Ngài được Đức Phật thọ ký cho cai quản tất cả các cảnh chùa. Vào chùa lễ Đức Ông có ý nghĩa là xin được chứng giám cho lòng thành vào lễ Phật. Như chúng ta đã biết, người Việt tu Phật không phải dựa vào triết thuyết hàn lâm rối rắm, mà tu theo lối thế gian, tức là phải có tượng để thờ và để noi theo ý nghĩa biểu tượng học của nó. Cho nên vào chùa, đừng bao giờ cúi gầm mặt xuống đất, mà phải nhìn lên để chiêm bái và ngộ ra ý nghĩa để rồi tâm được thanh tĩnh. Đó là cách ứng xử theo triết Phật. Vì tâm có tĩnh thì tuệ mới sinh. Cũng không cần phải quỳ lạy hay đọc to lời cầu khấn. Vì tâm xuất quỷ thần chi, có nghĩa là trong lòng muốn cái gì thì quỷ thần đều biết cả rồi. Quỳ lạy chỉ là sự vọng động, mà tâm vọng động thì không bao giờ đạt được sự phát triển của trí tuệ. Hai tay chắp trước ngực là cốt yếu khai mở luân Anahata. Anahata hay còn gọi là luân sa tim. Nó liên quan đến những tình cảm cao hơn, lòng từ bi, tình yêu, sự cân bằng và tình trạng hạnh phúc. Người dân Việt vào chùa thì thường thắp hương, nhưng thắp hương như thế nào cho đúng? Chúng ta thấy cây hương cháy bao giờ cũng từ cao xuống thấp. Nó tượng trưng cho dòng sinh lực của vũ trụ truyền từ trời cao xuống lòng đất mẹ để sinh trưởng muôn loài. Cư dân nông nghiệp chỉ mong điều đó. Và một cây hương được gọi là tâm hương, tức là cây hương cháy trong lòng, mà lòng gửi đến Phật tức phải hội tụ đủ năm thứ, đó là giới, định, tuệ, tri kiến và giải thoát. Người ta gọi là ngũ hương, trong tâm hương là như vậy. Vì có giới được thì mới định được thì trí tuệ mới phát sinh, trí tuệ phát sinh thì mới tri kiến, hiểu biết. Và chỉ có hiểu biết thì mới mong được giải thoát mà thôi. Cũng có khi người ta đốt ba nén hương, con số ba là số lẻ, mà lẻ thì sẽ động thì có chuyện, tức là có sự vận động để phát triển từ một hình thức này sang một hình thức khác. Ba nén hương tượng trưng cho sự mong cầu để có điều tốt đẹp hơn ở tương lai. Điều đó còn tùy thuộc vào chính ta. Niềm tin chỉ là phần củng cố thêm sức mạnh để tác động vào thực tiễn mà thôi. Nếu có thắp hương thì tất phải nhìn lên bàn thờ Phật. Hình ảnh Tam Thế Phật là sự đại diện cho 3.000 vị Phật từ quá khứ đến vị lai. Tất cả đều hướng tới cái thiện tâm. Nhìn vào Tam Thế Phật là cốt yếu để cho tâm từ bi phát triển rộng mở thêm, chứ không phải thế lực vô hình nào cả. Vào chùa để nương nhờ trí tuệ Phật thì chiêm bái Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hoa Nghiêm Tam Thánh có 3 pho tượng lớn. Pho tượng lớn ngồi giữa là tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ứng thân hay là biến hóa thân, giáng sinh xuống trần thế, tu thành chính quả và thuyết pháp độ chúng. Pho tượng ở bên phải hoặc đứng trên tòa sen hoặc ngồi trên con sư tử xanh là tượng Đức Văn Thù Bồ Tát. Pho tượng ở bên trái hoặc ngồi trên con voi trắng, tay cầm bông sen giơ lên là tượng Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Đức Phổ Hiền cầm hoa sen giơ lên, tượng trưng cho trí tuệ thiêng liêng. Vì con người đến chùa là đi tìm lại chính mình, tìm bản thể chân tâm của mình, xoa đi cái tiểu ngã nhân thân để về với cái đại ngã đại đồng. Tức là xóa đi cái chủ nghĩa cá nhân ích kỷ để hòa nhập vào pháp thân vi diệu. Đức Văn Thù cưỡi con sư tử, mà con sư tử cũng là linh vật tượng trưng cho trí tuệ, tức là dùng trí tuệ để giáo hóa chúng sinh. Nó hiện thân cho chân lý tuyệt đối của nhà Phật, và chân lý ấy cần phải kết hợp với sức mạnh trần thế. Hai vị Bồ Tát này hiệp cùng Đức Thích Ca ngồi trên tòa sen ở giữa, tạo thành một ý nghĩa triết học thâm diệu. Lý và trí, phàm và thánh, âm và dương, cùng một thể, cùng một cội nguồn mà ra. Hiểu điều đó cũng có nghĩa là chúng sinh lên chùa là đi tìm chính mình, chứ hoàn toàn không phải là đi tìm ước vọng vật chất. Như trên đã nói, cư dân Việt là cư dân nông nghiệp, nên chùa Việt thường bao giờ cũng có tượng Thích Ca Đản Sinh. Pho tượng này mang ý nghĩa của cặp phạm chủ âm dương đối đãi. Bảy bước đi trên bảy bông sen tượng trưng cho sự đem lại hạnh phúc của muôn loài, muôn vật, chứ không riêng gì con người. Bên cạnh các tượng Phật, còn có các tượng hộ pháp. Các tượng này với khuôn mặt dữ dằn, mình mặc giáp trụ, tay cầm binh khí. Có người thắc mắc, trong chùa giết chóc ai mà còn mặc giáp và cầm binh khí? Thực ra, đó cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Áo giáp ở đây là nhẫn nhục giáp, sự chịu đựng và tránh bị những mũi tên dục vọng xâm nhập vào, giữ gìn cho thân tâm trong sáng như kim cương. Chính vì vậy mà còn gọi là tượng kim cương. Mà chỉ có thân tâm trong sáng, diệt trừ xấu ác thì mới bảo hộ Phật Pháp được. Vì vậy mới gọi là hộ Pháp, họ tượng trưng cho khuyến thiện và trừ ác. Pháp là hệ thống giáo lý, Phật là người nắm vững và thực hành rốt ráo hệ thống giáo lý ấy để thành chính quả. Tăng là người đem giáo lý của Phật đi hoằng pháp để cứu độ chúng sinh. Ngôi Tam Bảo là vậy, đúng nghĩa Tăng là một vị thánh nên mới gọi là Thánh Tăng. Đạo Phật luôn đề cao trí tuệ, trí tâm nhân công. Công lao xây chùa đắp tượng chỉ là hàng thứ tư, phải có trí tuệ sáng suốt thì mới phát huy tâm thanh tĩnh. Tâm thanh tĩnh thì mới hiểu người, yêu người. Đi chùa đừng bao giờ nghĩ là tích lũy công đức để mong cầu giàu sang chức vị, mà đó là đi tìm chính mình. Phật không giáng tội hay ban phúc cho bất cứ ai. Phúc họa chỉ do mình mà ra cả. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài. Sáng suốt và biết yêu thương là điều quý báu nhất và chân chính nhất.
Chuyện văn hóa mà chúng tôi vừa giới thiệu cùng quý vị và các bạn ở phần đầu chương trình qua bài viết của tác giả Đào Thái Sơn giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc đi lễ chùa và lễ chùa thế nào cho phải cách. Phật tại tâm, đi chùa là đi tìm chính mình. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài, sáng suốt và biết yêu thương là điều quý báu nhất và chân chính nhất. Phần tiếp theo của chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Nước mắt của bà. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ngôi biệt thự của gia đình tôi mới xây cất xong hồi đầu năm, rất rộng rãi, thoáng mát. Trong nhà đầy đủ tiện nghi sang trọng. Gia đình tôi chỉ có 5 người sống chung trong ngôi nhà lớn ấy. Tôi, bà nội, bố mẹ và cô Oanh, em gái út của bố tôi. Cô Oanh không có con, bỏ chồng hay bị chồng bỏ thì không rõ. Cô thường tưng tửng nói với bà con hàng xóm rằng mình bị trả về nơi sản xuất. Ngày trước, bà nội sống ở quê. Khi xây xong ngôi biệt thự, bố tôi mời bà lên ở cùng. Theo như bố nói là để báo hiếu gì đó. Bố tôi phải về quê xăm lần bảy lượt, thuyết phục đến bã bọt mép, như lời mẹ nói, bà mới chịu lên thành phố ở cùng với chúng tôi. Bà bảo, không phải là bà không yêu quý các con các cháu, mà vì bà sống ở quê hơn 80 năm rồi. Tuy không có nhà cao cửa rộng, nhưng đối với bà, tất cả đã trở nên thân thiết, quen thuộc. Xa quê, bà sẽ nhớ từng ngọn cỏ, chiếc lá, từng bông hoa mướt ở ngoài ngõ. Là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chưa một lần rời xa thành phố, tôi không hiểu vì sao chỉ là mấy ngọn cỏ, chiếc lá, bông hoa ở quê lại có thể làm bà nhớ thương đến thế. Nhưng quả thật là từ ngày đến ở ngôi biệt thự rộng lớn này, suốt ngày bà chỉ đi đi lại lại quanh nhà một cách bồn chồn. Thỉnh thoảng, bà lại ngơ ngẩn ngồi ngoài hiên, mắt nhìn xa như ngóng đợi điều gì. Trong nhà chỉ có mình tôi là đôi khi được bà trò chuyện, còn bố mẹ hay cô Oanh thì tuyệt nhiên là không. Cũng có thể vì bố mẹ tôi quá bận việc ở công ty, được ngày nghỉ nào là hai cụ lại lên ô tô, hết đi điểm du lịch này đến khu thắng cảnh nọ. Bố mẹ bảo, công việc cả tuần túi bụi, phải đi để xả stress thì mới làm tốt công việc của tuần sau được. Cô Oanh lại còn bận hơn, ngoài công việc cơ quan, cô đang theo học để lấy bằng thạc sĩ gì đó. Cô bảo, thời buổi bây giờ phải có bằng cấp mới mong thăng quan tiến chức, nếu không thì suốt đời chỉ làm nhân viên quèn. Vì vậy khi đi làm thì thôi, chứ lúc nào ở nhà cô lại lên phòng đóng cửa im ỉm để ôn luyện. Vậy là ở trong ngôi biệt thự mênh mông như cái nhà thi đấu này, chỉ có bà và tôi là đối tác. Nhưng quả là rất vui. Nếu không có bà, tôi đâu biết con trâu ở nhà quê lại thân thiết và giúp cho người nông dân nhiều việc đến thế. Ở thành phố, tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy con trâu với đôi sừng cảnh càng, đứng lơ ngơ, vô thưởng vô phạt trong các chương trình về nông thôn ở TV. Hoặc cùng lắm cũng chỉ biết tới những tảng thịt trâu đen thâm trên tấm phản của người bán thịt ngoài chợ. Ngược lại, nếu không có tôi, bà cũng sẽ không bao giờ biết cách bật TV vào kênh có chương trình, hát những bài hát có nhiều tiếng hi hi của mấy diễn viên áo dài xanh đỏ mà bà gọi là chèo tuồng gì đó. Và chỉ có tôi là người duy nhất trong nhà hiểu rằng nếu không có những chương trình ấy, có khi bà đến chết khô vì buồn trong ngôi biệt thự này. Điều làm tôi thích thú nhất là sống gần gũi bên cạnh bà. Tôi thấy hình như trong lòng mình vỡ vạc ra nhiều điều. Những chuyện cổ tích Tấm Cám, Lý Thông Thạch Xanh, Tích Chầu Cau, Chàng Sọ Dừa, những chàng mồ côi. Qua lời kể của bà, tôi thấy như có một nỗi buồn man mác len vào trái tim non sại của mình. Vẫn là những câu chuyện đã có trong sách giáo khoa thôi, nhưng nghe bà kể lại hay hơn rất nhiều so với những lời giảng của cô giáo trên lớp. Do cái giọng thủ thỉ của bà, hay do nó không bị áp lực vì những câu hỏi kiểm tra và những ý tứ rắc rối khi cô giáo cố công phân tích để chúng tôi nhận thức được bài giảng một cách có hệ thống như lời cô nói. Hồi bà mới đến ở với gia đình tôi, có một việc làm bà luôn bị cả nhà phản đối. Đó là cứ sau mỗi bữa ăn, bà lại nhặt nhạnh hết những chỗ cơm thừa, cả những hạt cơm rơi vãi quanh mâm dưới sàn nhà, rồi đem phơi khô, chút cả vào một cái túi nhỏ. Bố mẹ tôi nhiều lần tỏ thái độ căng thẳng, bảo rằng thời buổi thừa thãi vật chất như bây giờ, không ai còn làm cái việc lẩm cẩm như thế nữa. Vậy mà bà vẫn một mực không nghe. Khi chiếc túi đựng cơm khô đã đầy, bà nói bằng một giọng buồn buồn: "Nếu ở đây không cần, thì khi nào tiện, bà gửi về quê cho hàng xóm chăn gà, chăn lợn." Bà bảo, mỗi hạt gạo là một hạt ngọc, phí phạm là có tội với trời đất. Chẳng thế mà các cụ ngày xưa gọi gạo là ngọc thực. Tôi thì chả tin điều bà nói. Gạo thì chất cao cả đống như núi ngoài các cửa hàng, làm sao so với ngọc được? Lại có lần bà hỏi tôi: "Cháu có nghe câu nước mắt chan cơm bao giờ chưa?" Tất nhiên là chưa bao giờ tôi được nghe cái câu kỳ lạ ấy. Nếu đó là món ăn, thì ai mà có thể nuốt nổi cái món nước mắt chan cơm như bà nói cơ chứ? Bà vỗ vỗ vào lưng tôi, giảng giải một hồi. Ồ, thì ra là như vậy. Đó đâu phải là món ăn, mà là nỗi đau thương khổ hạnh của con người. Đặc biệt là người nông dân nghèo khổ, những người đầu tắt mặt tối làm ra hạt gạo, nhưng vẫn quanh năm thiếu đói. Bà bảo, các câu nói của tổ tiên ngày xưa chí lý lắm, không thể chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, mà phải lấy cái tâm mà đón thì mới vỡ ra được. Ở trường, các cháu không được nghe cô giáo giảng giải về điều này hay sao? Tôi lắc đầu, láng máng nhớ câu được câu chăng, liền nói bừa. Những câu bà nói không có trong sách giáo khoa của chúng cháu đâu. Cô giáo chỉ dạy chúng cháu là nước ta rất giàu đẹp, rừng vàng, biển bạc, nhân dân ta rất anh hùng thôi ạ. Bà khẽ thở dài. Điều ấy không sai, nhưng người dân nước Nam ta cũng ngàn năm nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiên tai địch họa cũng nhiều. Các cháu bây giờ sống rất sung sướng, nhưng cũng đừng nên quên những điều ấy. Nghe những điều bà nói, tôi gật gù, lờ mờ nhận ra điều gì đó rất xa xôi. Ồ, giá như bà đến giảng bài cho lớp tôi, thì khối đứa phải sòng tai lên mà nghe, chứ đâu có mất trật tự như những giờ học văn bây giờ. Nghe tôi nói điều này, bà cười nhăn nheo khóe mắt. Chà bố anh, hồi lớp bình dân học vụ mở ra theo tiếng gọi của cụ Hồ, bà mới học xong lớp y tờ, thì dạy các cháu sao được. Tính đến nay, bà ở với gia đình tôi đã được 6 tháng. Thỉnh thoảng, cô tôi bắt gặp hai bà cháu ngồi tình cù bên nhau, lại hắng giọng. Tao thấy nhà này chỉ có mỗi mình mày là học trò ngoan của cụ tiên sinh đầu thế kỷ 20 thôi đấy. Tôi cũng đáo để đáp lại. Cô đừng có mà khích đều nhé. Người thế kỷ 21 như cô chưa chắc đã hiểu hết bà đâu. Còn phải tốn cơm, học nhiều đấy. Cô ngửa cổ cười, mặt vênh vênh ra cái vẻ ta đây sắp thành thạc sĩ. Vậy mà câu đáp vu vơ của tôi với cô đã có lần trở thành sự thật. Hôm ấy, ở ngôi biệt thự của gia đình tôi xảy ra một chuyện. Tuy là một chuyện đơn giản, nhưng nghĩ cho cùng lại không hoàn toàn là vậy. Lúc ấy trời bắt đầu tối, cả nhà vừa ăn cơm xong, đang ngồi quây quần bên bàn nước. Bỗng từ phía ngoài có tiếng lạch sạch, sột soạt, lẫn trong tiếng gió rít. Bố tôi giỏng tai nghe, rồi nói khẽ. Có tiếng động lạ ngoài cửa, cả nhà phải cảnh giác đấy. Đêm hôm qua, nhà tay tổng giám đốc mỏ than bị trộm lẻn vào, nỡ mất mấy trăm triệu. Thời buổi bây giờ là nhiễu nhường lắm. Cô tôi thổi cái tăm đang ngậm trong miệng ra, cười xé lên. Giàu sang quá, nên ông anh tôi mắc bệnh hoang tưởng rồi. Báo cáo tổng giám đốc, đó chỉ là tiếng lá chuối lật phật thôi ạ. Tai em còn thính lắm. Bà tôi hơi nghển đầu, mắt khẽ nhắm lại. Chúng mày nhầm rồi. Mẹ nghe như là có người hành khất đang bước tới gần cửa nhà mình. Cô tôi quay sang bà, cười ngặt nghẽo. Cụ Khốt ơi là cụ Khốt, tai cụ điếc lửng thế thì tham gia vào làm gì? Bà nhíu nhíu cặp lông mày thưa thách. Nhưng rõ ràng mẹ thấy đúng là như vậy mà. Cô tôi cao giọng. Con xin cá với cụ hai chỉ, cụ có dám không? Bà khẽ thở dài không nói. Thấy cuộc thách đấu hấp dẫn, tôi hồi hộp chờ đợi. Mẹ tôi nhòm qua lỗ khóa rồi mở toang cửa. Trời đất, tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đứng trên thềm là một lão hành khất tả tơi, cáu bẩn, đang chìa chiếc bị nhăn nhúm ra phía trước. Có lẽ muốn mời vị khách bất đắc dĩ ra khỏi nhà thật nhanh, mẹ tôi móc túi lấy ra tờ 50.000 thả vào chiếc bị, rồi đóng sầm cánh cửa, bịt mũi nói to: tởm quá. Bố tôi đặt chén nước xuống bàn, cười lớn: anh mà là chủ tịch thành phố thì sẽ trao ngay cho em huân chương vì những người lao khổ. Hôm nay lão hành khất thu một khoản bằng cả ngày đi sạc chân trên đường phố rồi. Cô tôi cất giọng chua lòm: cũng phải tán lộc đi như vậy mới có cơ hội phát tài chứ. Em nhất trí cả hai tay với nghĩa cử cao đẹp của chị dâu. Tôi chạy đến bên cô sẵn giọng: cô đừng có mà đánh trống lảng, cô thua cuộc rồi, có dám đưa cho bà hai chỉ không? Cô quệt mép nhìn xiên vào tôi: thằng danh, định gạ cụ cưa đôi chứ gì? Tôi xua tay: không bao giờ. Mà cháu cũng nói để cô biết, tuy bà nhặt từng hạt cơm rơi sau mỗi bữa ăn để phơi khô, nhưng bà không cần hai chỉ của cô đâu, cô khỏi lo đi. Cô nhún vai: mày hiểu cụ quá nhỉ. Nhưng tao cũng thấy làm lạ, là vì sao điếc lửng vậy mà cụ lại nghe được tiếng chân lão hành khất nhỉ? Quá chuẩn luôn. Tôi cũng nhún vai, chợt nhớ lại lời bà, tôi tỏ ra hiểu biết, rõng rạc. Có những thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, mà phải lấy cái tâm mà đón thì mới vỡ ra được, cô hiểu chưa? Tôi quay sang định nói: có phải không bà? Nhưng sững lại, vì nhận thấy trên đôi má nhăn nheo của bà hoen mở nước mắt. Tôi quay sang bố mẹ, đã thấy họ đang trụm đầu say sưa trao đổi với nhau về một vụ làm ăn gì đó. Còn cô thì ngả người trên ghế, khẽ ngáp. Không ai nhìn thấy nước mắt của bà. Nói đúng hơn, không ai hiểu những giọt nước mắt của bà.
Long run.
lại quý vị và các bạn. 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật đầu xuân thật vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.